Chương 119, chặt đứt thời không cùng nhân quả. Chương 119, chặt đứt thời không cùng nhân quả. Tứ đại tà tu sắp giáng lâm. Ám Cửu thầm đối thoại với nhân cách thứ hai, bọn hắn sắp đến, ngươi chuẩn bị xong chưa?
Không vấn đề, cứ giao cho ta.
Có tiền bồi kiếm nơi này, bất kể kẻ nào đến trước, đều chỉ có con đường chết. Nhân cách thứ hai tự tin đáp lời.
Tiền bối,
ngươi cũng gọi tiền bối. Ám Cửu kinh ngạc, bởi hắn biết nhân cách thứ hai trước giờ chưa từng xưng hô La Tát như vậy. Trước kia dù thất thố gọi La Tát tiền bối, nhưng đó là trong lúc nguy cấp.
Ha ha, có mắt không trong thôi.
Người trẻ tuổi lỡ lời chút ít là thường tình. Nhân cách thứ hai có chút lúng túng, còn tự xưng người trẻ tuổi. Có thể cho người khác nộ ra kiếm tam đạo văn, người không thể tham gia nhân quả, tu vi của hắn khẳng định vượt xa cựu gia ta. Ta gọi hắn tiền bối chẳng phải bình thường sao? Nếu trước kia ta còn định vì liếm, xin hắn thu ta làm đồ đệ. Nhân cách thứ hai mặt dày vô sỉ nói.
Thì ra tiền bối cảnh giới cao đến thế.
Ám Cửu không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ La Tác, tò mò hỏi, ba cái đạo văn kia là gì?
Không biết, ký ức của ta chỉ nói đó là sức mạnh rất khủng bố, vượt xa lực lượng thời kỳ đỉnh phong của ta.
Chúng ta gọi chúng là không nên tồn tại chi lực.
Chỉ tiếc, dùng để đối phó lũ sâu bọ còn chưa thành tiên, thật là uổng phí.
Nhân cách thứ hai giải thích, giọng mang chút tiếc hận, giết gà đâu cần dao mổ trâu.
Chỉ tiếc, hiện tại chỉ có một thanh dao mổ trâu.
Ngươi lo cho bản thân đi, hôm nay dùng lực lượng của ta 3 lần, nếu dùng lần thứ 4, ác bị phản vệ.
Tiếp đó, dùng đạo văn trên thân kiếm, với tu vi của ngươi, tất nhiên trọng thương.
Nhân cách thứ hai nói tiếp,
không sao cả, chỉ cần bất tử là được.
Ám Cửu được nhân cách thứ hai bảo đảm, yên tâm nói,
như vậy rất tốt.
Ngoài ra, ta vận dụng đạo văn chi lực xong, sẽ tan biến ở phương thiên địa này, về sau, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình.
Giọng nhân cách thứ hai có chút không nỡ.
Yên tâm đi.
Ám Cửu thở dài, ngươi sẽ không cô đơn.
Lực lượng này mạnh mẽ như vậy, đại giới nhất định lớn hơn tưởng tượng, hắn biết mình cũng sẽ chết.
Chỉ là thời điểm tử vong khác biệt thôi.
Nửa ngày sau, tứ đại tà tu đến nơi. Bọn họ vừa đến, Ám Cửu liền cảm nhận được áp lực vô biên. Đây không phải bị áp, mà là áp chế về cấp bậc. Trước mặt hắn là thủ lĩnh 4 tổ chức lớn, Cổ Ma Văn Thọ, Thọ Ma và Ba Đầu Ma Đầu. Bất kỳ ai cũng khó giữ chấn định. Đây là nỗi sợ từ linh hồn, khiến hắn ta không nhịn được run rẩy. Ngay cả âm nhân kiếm có ẩn thực chi lực bảo vệ cũng cảm nhận được sự đáng sợ.
Lúc này, Ám Cửu hô một tiếng, "Cửu gia."
"Ừm." Ám Cửu đáp, âm nhân kiếm phát ra đạo thần bí vầng sáng, đánh tan sự chấn nhiếp tâm linh này. Hắn ta hết sợ hãi. Thấy Ám Cửu dễ dàng đánh tan sự chấn nhiếp tâm linh, Tiêu Các Chủ càng tin phỏng đoán của mình.
"Quả nhiên là ngươi."
Tiêu Các Chủ nói, hắn không nhận ra sự cổ quái của âm nhân kiếm, coi nó là kiếm thường.
"Đúng vậy, Tiêu Các Chủ, ta vẫn luôn tìm ngươi."
Ám Cửu cười nhạt, giọng lộ vẻ nghiền ngẫm.
Tìm ta?
Là tìm lại ký ức đã mất.
Tiêu Các Chủ lạnh lùng nói.
Đột nhiên, thần sắc Tiêu Các Chủ biến đổi, trở nên bất cần đời, ra lệnh phách lối, vậy ngươi còn không mau giao tả đạo thánh khí ra.
Ta, phó nhân cách.
Thì ra, nhân cách thứ hai của Ám Cửu chỉ là một phần ký ức Tiêu Các Chủ phân ra, không phải ký ức đại năng nguyên vẹn.
Ban đầu, khi chấp hành kế hoạch này, hắn đã cấy vào cơ thể Ám Cửu ký ức chủ khí, để nhân cách thứ hai của Ám Cửu nghe lời.
Đây là lý do Tiêu Các Chủ không lo lắng tìm không thấy hắn ta.
Chỉ là dùng cách này có quá nhiều hạn chế, nếu không đến đường cùng, hắn tuyệt không muốn dùng.
Một trong những hạn chế lớn nhất là khoảng cách, nếu quá xa, cưỡng chế lực sẽ yếu đi, nhân cách thứ hai có thể dễ dàng thoát khỏi, triệt để mất kiểm soát. Hắn không ngờ rằng, lần trước La Tắc kiểm tra thân thể Ám Cửu, đã diệt trừ ký ức chủ khí kia, chuẩn bị của hắn căn bản vô dụng. Nên khi nghe Tiêu Các Chủ ra lệnh, Ám Cửu nổi giận mắng, "A, ngươi là ngu ngốc sao?
Tên giả mạo,
sao ngươi không nghe lời ta, phó nhân cách?"
Tiêu Các Chủ kinh hãi,
"Một tên giả mạo như ngươi cũng muốn cửu ra ta nghe lời?"
Thật nực cười,
"Ai là tên giả mạo?
Ta mới là người có ký ức chân thực."
Tiêu Các Chủ phẫn nộ phản bác.
"Thật?
Vậy ngươi biết Tô Trọng Mộng Tuyết là ai không?
Ngươi biết Sầm Cốc Tuyết là ai không?
Ngươi biết Hoa Lấy Ngưng là ai không?
Đây đều là đối tượng liếm của đại năng cửu gia trong quá khứ, những nữ nhân tuyệt sắc tiên tử, kẻ thích người khác không thích hắn, kẻ lợi dụng hắn, kẻ cắm sừng hắn, hắn tốn rất nhiều thời gian mới dứt áo ra đi. Đó là lý do hắn mang danh vạn cổ liếm cầu. Dù tu vi cao, đẹp trai hay mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chưa chắc liếm được một nữ tử thật lòng."
Tiêu Các Chủ không phản bác được, lúc đầu khi tiến hành thí nghiệm này, hắn đã xóa hết các loại hắc lịch sử, chỉ để lại ký ức tốt đẹp. Nhưng không ngờ, điều đó lại thành mấu chốt để Ám Cửu đổi khách thành chủ.
Âm nhân kiếm hết sức bội phục Ám Cửu trong tình cảnh này, hắn còn dám đối đáp với thiên diện các chủ.
"Ha ha, tên giả mạo, ngươi chắc không hiểu điều này đâu."
Ám Cửu giơ âm nhân kiếm lên, để lộ đạo văn thần bí trên thân kiếm.
Thấy đạo văn này, Tiêu Các Chủ thoáng lộ vẻ sợ hãi, nhưng hắn không rõ nỗi sợ này từ đâu đến.
Bởi Cửu gia biết thứ này tồn tại, là qua miệng những nữ nhân kia, là một phần đời sống liếm cầu.
Tiêu Các Chủ thấy nhân cách thứ hai bối rối, ý thức được không ổn, đội hoán đổi thành nhân cách của mình.
Đúng lúc này, một thanh phi kiếm đỏ ngòm mang phá diệt chi lực thoáng hiện cách Ám Cửu 1 mét, đâm tới.
Một kích này bị trận pháp cường đại ngăn cản,
nhưng phi kiếm đỏ ngòm quả nhiên là phi kiếm của tu sĩ nguyên thần cảnh hậu kỳ, thân kiếm lóe lên, liền phá trận pháp chi lực hướng Ám Cửu đâm tới.
Ám Cửu thông dong dùng âm nhân kiếm, dùng pháp lực gấp mấy chục lần phi kiếm đỏ ngòm, thi triển một thần thông đặc thủ, đánh bay phi kiếm.
"Tiêu Các Chủ, nói vô ích làm gì, động thủ."
Thanh âm huyết lâu chủ vang vọng trong không khí.
Những người khác cũng xuất thủ, uy áp khổng lồ khiến người nghẹt thở.
"Các ngươi đừng nóng, ta sẽ tiễn các ngươi lên đường."
Ám Cửu hít sâu, hô.
Âm nhân kiếm triển khai toàn bộ trận pháp chi lực, chặn công kích của mọi người.
Trong khe hở chiến đấu, Ám Cửu quay đầu nhìn A Cùng, mắt lóe tia ôn nhu, giọng hèn mọn nói, "A Cùng, Cửu gia ta thích ngươi, hơn cả Ám Cửu. Lần cuối cùng, ngươi có thể nói thích ta không?" A Cùng sớm biết Cửu gia chính là Ám Cửu, nàng không chút do dự hô lớn, "Kỳ hỉ, Cửu gia, A Cùng cũng thích ngươi." Lời này khiến Ám Cửu trong cơ thể Cửu gia có chút ghen tuông, lại có chút vui mừng. Ám Cửu lệ rơi đầy mặt, làm liếm cậu, cuối cùng hắn cũng được hồi đáp thật lòng. Hắn cảm thấy đời này không còn gì tiếc nuối. "Ha ha ha, hôm nay ta, Cửu gia, cuối cùng có tình yêu chân thật. Chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc." Ám Cửu ngửa mặt lên trời cười lớn, từng đạo văn trên âm nhân kiếm sáng lên. Âm nhân kiếm cảm giác nguy hiểm, thầm nghĩ Ám Cửu ngươi đang làm gì. Khi đạo văn sáng lên, đại địa chấn động, thiên địa biến sắc. Thời tiết âm u bị quét sạch, cả bầu trời nhuộm thành màu đỏ hồng. Không chỉ vùng trời này, thậm chí tại Lãnh Các Châu, hải ngoại, cả thế giới, bầu trời đều bị nhuộm đỏ, như mặt trời tới gần đại địa. Tại một nơi hẻo lánh của Lệ Thủy, trong căn nhà dân bình thường, một nam tử hơn 30 tuổi đang bận rộn. Hắn tóc dài xõa bay, bên trái tóc cắt ngang trán che mắt, bên phải thì ngắn kỳ lạ, tạo ấn tượng phi chủ lưu. Nam tử này là biến thái Ngũ Các Chủ trong Miệng Thiên Diện các chủ. Ngũ Các Chủ đang hết sức chăm chú mặc bộ khôi giáp đặc thù. Đây là ma giáp, mặc vào rất phiền phức. Ngũ Các Chủ cho rằng ma giáp là mấu chốt để hắn trở thành chúa cứu thế. Mặc sắp xong, hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, tính toán thời gian. Lúc này, Thiên Diện các chủ hẳn đã bắt được tiểu cô nương A Cùng, để mặt chủ tiêu hóa hết nàng. Một lát sau, Thiên Diện các chủ sẽ bắt đầu diệt Lãnh Các Châu. Chờ Lãnh Các Châu diệt một nửa, hắn sẽ xuất thủ, đánh bại mặt chủ, thành chúa cứu thế thật sự. Nhưng khi hắn chuẩn bị xuất phát, bầu trời ngoài cửa sổ đột nhiên biến đổi. Bầu trời xanh trong nháy mắt đỏ đậm, như mặt trời giáng lâm. Vũ Các Chủ kinh hãi, không kịp mặc khôi giáp, trần trùng xông ra cửa sổ, nhìn dị tượng quỷ dị. Bên kia, Mũ Nổi Xương khuyên kịp trốn chạy, Diệp Vinh mở to mắt nhìn, khó tin cảnh tượng trước mắt. Hắn nhìn xương đầu nói nhỏ, quả nhiên. Giọng run rẩy. La Tắc cũng đang liều mạng đào vòng, mắt thấy tất cả. Hắn kiếp sợ, rồi rên rỉ, chẳng lẽ A Cùng bị mặt chủ tiêu hóa? Thiên Diện các chủ bắt đầu hủy Lãnh Các Châu. Trời muốn ta chết. Không, ta không thể bỏ cuộc. Hắn cắn răng, tiếp tục chạy trốn. Hắn là người duy nhất vẫn kiên trì tự ngã trong dị tượng này. Sao có thể? Lực lượng này là, tại các giao diện bí ẩn, có người kinh hô. Tu sĩ khắp thế giới đều khiếp sợ, huống chi tứ đại tà tu trong sự kiện. Đây là, nhiều tà tu sợ hãi nói. Họ nhận ra lực lượng này không phải pháp tắc họ biết, cũng không phải đại đạo lực lượng họ tưởng tượng, mà là lực lượng chưa rõ. Trước lực lượng này, thần minh cũng nhỏ bé. Lực lượng của họ như giọt nước nhỏ vào biển cả, không có tư cách giãy giụa. Âm nhân kiếm không ngừng rút cửu lũ phong hồn trận pháp lực, nhưng không đủ. Ám Cửu cắn răng, khống chế đạo văn chi lực. Hắn đánh giá cao mình, lực lượng này không phải phàm nhân có thể dùng. Chưa đạt cảnh giới tiên nhân, không dùng được lực lượng này. Hắn thầm than tiền bối xa xỉ, lãng phí, không cân nhắc Ám Cửu có dùng được lực lượng này không, còn cho ba đạo văn. Đối phó lũ tà tu này, cần lực lượng đáng sợ vậy sao? Dù là năm xưa, hắn cũng vẫn lạc trước lực lượng này. Không, có lẽ tiền bối cảnh giới quá cao, ba đạo văn này không đáng kể, tiện tay cho Ám Cửu. Đột nhiên, hắn nghe tiền bối truyền âm, "A Cùng, ngươi tiến lên, nắm tay Ám Cửu." Âm nhân kiếm sắc bị hút khô, nó phải đánh chủ ý lên A Cùng. Thì ra là thế. Ám Cửu như hiểu ý tiền bối. A Cùng nghe xong, ngoan ngoãn tiến lên, nắm tay Ám Cửu. Đột nhiên, hào quang chói sáng bộc phát trên người A Cùng. Ta đạo thánh khí quang ám chi lực chảy vào đạo văn. Đạo văn hút sạch lực lượng của A Cùng, cuối cùng đạt điều kiện sử dụng thấp nhất. Ám Cửu thấy thế, huy độc kiếm. Kiếm thế như chạm khai thiên địa, như tận thế giáng lâm, thời gian không gian đều về không. Thế giới như sân khấu kịch chào cảm ơn, kéo màn. Khi mọi người tỉnh lại, phát hiện đã qua 3 phút, ký ức 3 phút này hoàn toàn trống rỗng. Như thế giới bị chém đứt 3 phút. Nếu không phải giữa trời có tuyến kéo dài vô tận, thủy diện xích hồng, ai cũng coi là ảo giác. Mà lũ tà tu, trước lực lượng kinh khủng này, tự nhiên hóa cho tàn, quy về tịch diệt. Chương 120, vận mệnh của các ngươi chương 120, vận mệnh của các ngươi khi kiếm hủy diệt kia chém xuống, cảnh tượng trên bầu trời vẫn chưa thể khôi phục lại vẻ thanh bình, mà vẫn còn tràn ngập sắc đỏ hồng, tựa như dư âm của ngày tận thế, khiến người tâm sinh kinh hãi. Mặt trời to lớn kia, dù không còn tới gần, lại trở nên vặn vẹo quỷ dị, ngang dọc nơi chân trời, phóng thích ra thứ quang mang nóng bỏng mà tà ác. Trung quanh nó, tầng mây bị thiêu đốt đến đỏ bừng, phảng phất như bị liệt hỏa thôn phệ, không ngừng cuộn, vây quanh mặt trời tạo thành từng vòng hỏa hoàn, tạo nên một bức tranh tận thế. Dưới màn trời xích hồng này, một đạo vết rách kéo dài vô tận, xuyên qua chân trời, tựa như một vết sẹo vĩnh hằng, chia bầu trời làm hai. Đường thẳng kia tản mát ra quang mang lạnh lẽo, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh mệnh, mang đến cho người ta cảm giác tịch diệt vô tận. Mà cảnh tượng phụ cận cứ điểm lại càng thêm thảm liệt, đại địa vốn sinh cơ bừng bừng, giờ phút này đã biến thành hoang vu không chịu nổi. Cây cối bị thiêu rụi, bãi cỏ hóa thành tro tàn, hết thể sinh mệnh đều bị hủy diệt dưới một kiếm này. Trong không khí tràn ngập hương vị cháy khét, cùng một loại khí tức tử vong khó tả, khiến người cảm thấy ngạt thở. Bốn phía tĩnh lặng, phản phất ngay cả gió cũng ngừng thổi. Chỉ có nơi xa, ngẫu nhiên truyền đến tiếng vỡ vụn, cùng tiếng rít gào trầm trầm từ những tầng mây cuồn cuộn, phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc này. Toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong một loại cảm giác tịch diệt nồng đậm, phản phất thế giới đã đi đến cuối con đường. Dưới dư uy của kiếm kia, hết thảy đều lộ ra yếu đuối và bất lực. Ám Cửu trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, quay đầu về phía A Cùng, mừng rỡ nói, "A Cùng, bọn họ đã chết. Chúng ta chiến thắng rồi." Lời còn chưa dứt, hắn thấy A Cùng phanh một tiếng, ngã lăn ra đất. "A Cùng!" Ám Cửu kinh hô một tiếng, vội vàng nhào tới trước mặt A Cùng, xem xét tình huống, đồng thời đưa linh khí pháp lực vào chữa trị cho nàng.
trải qua một phen cố gắng, tình huống của A Cùng rốt cục ổn định trở lại. Sau khi chữa trị xong cho A Cùng, âm nhân kiếm khẽ thở ra, hướng La Tắc hồi báo tình hình. Lúc này, La Tắc đang tiến lên với tốc độ kinh người, tốc độ này đã sớm vượt qua cường độ nhục thân của tu sĩ trúc cơ bình thường. Dưới loại tốc độ cao này, nhục thể của hắn không ngừng bị không khí xé rách, máu tươi văng khắp nơi, nhưng dưới tác dụng của yêu huyết lại nhanh chóng khôi phục. Việc liều mạng phi hành như vậy khiến các tu sĩ khác đều trợn mắt há mồm, nhao nhao mắng hắn vội vàng đi đầu thai. Cái gì? Các ngươi diệt được bọn hắn, các chủ thiên diện các. Nghe âm nhân kiếm nói bọn họ diệt các chủ thiên diện các chỉ bằng một chiêu, La Tắc khó mà tin nổi. Đúng vậy. Vậy nên bản tôn ngươi không cần phải chạy trốn nữa. Âm nhân kiếm hưng phấn nói. Cái gì mà không cần chạy trốn nữa? Ngươi quên A Cùng sao? Lúc nàng thọ tận, 1/3 lãnh cách châu sẽ bị diệt. La Tắc không để ý tới nó, tiếp tục chạy trốn. Đúng a, vậy bản tôn, ta còn muốn ở lại nơi này sao? Các chủ thiên diện các đã chết rồi, ta không cần thiết phải ở lại chỗ này nữa. Âm nhân kiếm cũng không muốn chết, bèn tình cầu. A Cùng hiện tại thế nào rồi? Tình huống không tốt lắm, vừa mới hôn mê. Ngươi cứ ở lại đó, để phòng ngừa vạn nhất. La Tắc nghe A Cùng hôn mê, có chút mềm lòng nói. Bản tôn, như vậy chẳng phải ta hẳn phải chết sao? Vẫn là để ta đi đi. Âm nhân kiếm cầu khẩn. Ngươi bây giờ trốn cũng không kịp nữa rồi, cứ làm như thế đi. La Tắc không còn nói nhảm với âm nhân kiếm, tiếp tục hành trình bắt của hắn. Mà Diệp Vinh và Sương Đầu cũng cảm nhận được 3 phút biến mất kia. Kết thúc rồi. Diệp Vinh kinh ngạc đến ngây người nói. Ừm. Xem ra cái tên ám cửu kia là một tên vô dụng, đến 1/1 lực lượng của đạo văn cũng không thả ra. Sương Đầu khinh bị nói. Hắn lo lắng hai hùng lâu như vậy, lại phát hiện người sử dụng đạo văn là ám cửu, chứ không phải chủ nhân đạo văn, liền yên lòng. 3 phút vừa rồi có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Diệp Vinh nhíu mày. Trước mắt mà nói, chỉ có chuyện tốt, không có chuyện xấu. Nó hẳn là đã chặt đứt 1/1 nhân quả, có chút nhân quả pháp thuật mất linh rồi. Sương Đầu nói, mà đối với phần lớn mọi người mà nói, không có nhân quả quấn quanh, tu luyện cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, chí ít mọi người đột phá cảnh giới kế tiếp sẽ dễ dàng hơn trước kia. Có chỗ tốt lớn như vậy. Diệp Vinh cả kinh nói. Ha ha, có tốt ác có xấu, mặt xấu thế nào thì đợi ngươi tu luyện đến chân tiên cảnh giới sẽ biết. Sương Đầu cười nói. Diệp Vinh đối với điều này không quá để ý, hắn còn hoài nghi mình có thể tu luyện thành tiên hay không. Hiện tại, chúng ta còn có một việc cần làm. Sương Đầu nói. Chuyện gì vậy? Diệp Vinh hỏi. Chúng ta khôi phục chấp hành kế hoạch ban đầu, đi Bất Tử Minh tổng bộ tìm món đồ kia. Sương Đầu suy nghĩ một chút rồi nói, mặt khác, đã Bất Tử Minh minh chủ chết rồi, chúng ta đã làm thì làm cho xong, đi tổng bộ diệt sạch đám tà tu còn lại. Sau đó, thử ngươi lên làm minh chủ. Ta làm minh chủ. Diệp Vinh có chút thụ sủng nhược kinh nói, với thực lực của ta, làm sao làm được minh chủ? Đừng tự coi nhẹ mình. Ngươi là người ta chọn chúng, sao lại không làm được minh chủ? Hiện tại Bất Tử Minh tổng bộ hẳn không có bao nhiêu cường giả, đợi ta giết bọn chúng, ngươi lại lôi kéo người khác, cuối cùng dựa vào tài nguyên của Bất Tử Minh, đột phá kim đăng cảnh, rồi bế quan mấy chục năm, đột phá mệnh khí cùng phá hư cảnh, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể đảm nhiệm chức vị này. Sương Đầu nói. Diệp Vinh nghe xong trong lòng nóng lên, vội vàng hướng Sương Đầu bày tỏ lòng trung thành, khiến Sương Đầu vô cùng cao hứng. Nhưng chúng ta không biết tổng bộ ở đâu. Hắn lại nói. Hiện tại thế cục này, tổng bộ làm sao lại không cần người, tìm một cơ hội chui vào là được. Sương Đầu nói. Diệp Vinh hết sức kích động nói, mà hai chiến địa ký giả với tư cách nhân viên tuyến đầu, tận mắt chứng kiến một kiếm kia của Ám Cửu, cả hai đều tim đập nhanh không thôi. Ám Lục Bốn chỉ xem cho vui, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, đã không còn đơn giản như xem kịch nữa. Hắn phảng phất tìm được một chút cảm ngộ trong một kiếm kia, hắn ý đồ dùng linh phù ghi lại ký ức lúc đó, lại phát hiện nó như trăng trong nước, hoa trong gương, hoàn toàn mơ hồ, không cách nào khắc ấn. Lần này hắn rõ ràng mình đã có được đại cơ duyên rồi, chỉ cần hắn không ngừng lĩnh hội một kiếm kia trong trí nhớ, có khả năng sẽ đột phá mệnh khí cảnh, phá hư cảnh, thậm chí nguyên thần cảnh. Ám Lục trong lòng mừng thầm, nếu thật như thế, chẳng phải ta có hy vọng trở thành Thái Nhất Tông tông chủ. Đến lúc đó, ta nhất định phải phế bỏ những truyền thống tông môn cũ kỹ kia. Tình huống của thôn trưởng bên kia cũng tương tự, so với Ám Lục, hắn càng sớm biết mình đã có được đại cơ duyên, và hắn là người duy nhất có cơ duyên này. Bởi vì hắn chịu ảnh hưởng từ một kiếm kia, 6 phách thụ đã hoàn thành rèn phách, kết hợp hoàn mỹ với 3 hồn, hướng tới Quỷ Đạo Kim Đan mà tiến bước. Quỷ Đạo Kim Đan chính là kim đan mà các tu sĩ quỷ niệm các tha thiết ước mơ, được vinh dự là một trong những kim đan mạnh nhất tu tiên giới. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ bế quan, liền có thể bước vào kim đăng cảnh. Thôn trưởng luôn trầm ổn, giờ phút này kích động đến cơ hồ muốn khoa tay múa chân, nhưng hắn không biết rằng cơ duyên lớn hơn còn ở phía sau. Ngay khi hắn nội thị thân thể không lâu, hắn nhận được triệu lệnh của các chủ, bảo hắn nói địa điểm, các chủ muốn đích thân đến gặp hắn. Lúc này, cảm ứng được sự mất mát sau 3 phút, một cái siêu cấp đại biến thái không thèm mặc quần áo, để trần mông bay về phía chỗ của thôn trưởng. Hành vi biến thái như vậy khiến ai nhìn thấy cũng than thở đổi phong bại tục, nếu không phải thấy người kia có thể thuần gì, chỉ sợ đã có vệ đạo sĩ xông lên phía trước giáo huấn hắn. Thôn trưởng nên đón các chủ ở cửa hang, nhìn thấy bộ dạng trần trụi của Ngũ Các chủ, không khỏi giật mình. Ngũ Các chủ không hàn huyên nhiều, trực tiếp hỏi về tình hình chiến đấu. Thôn trưởng không dám giấu giếm, đem hết thể những gì mình chứng kiến kể lại cho Ngũ Các chủ. Ngoài ra, thôn trưởng còn đưa ra một suy đoán táo bạo, rằng Ám Thập Tam tiền bối kia chính là vị tiền bối luyện phách cảnh mà hắn đã thấy ở hội giao dịch nông thôn nọ. Sau này không biết Ám Cửu dùng thủ đoạn gì, dụ dỗ tiền bối vào Bất Tử Minh. Với thực lực của tiền bối đương nhiên sẽ không tham gia nhiệm vụ tổ chức gì, liền diễn thành Nhuyễn Đàn Thập Tam. Bởi vì thời gian khớp nhau, Ngũ Các chủ cũng đồng ý với suy đoán này.
Nghe thôn trưởng nói trí nhớ của mình không thể khắc lục, hắn càng thêm kích động không thôi. Bất quá, Vũ Các chủ tự có biện pháp xem xét ký ức của thôn trưởng. Chỉ cần ngươi tiếp nhận pháp thuật này, ta liền có thể nhìn thấy trí nhớ của ngươi. Nhưng xin chú ý, thuật này vô cùng nguy hiểm, nó sẽ nối liền linh hồn hai người chúng ta. Sau khi thành công, ta sẽ giải trừ pháp thuật, thu ngươi làm đồ đệ, tuyên bố ngươi là thiếu chủ quỷ niệm các. Vũ Các chủ vì nhìn thấy đoạn ký ức kia, không tiếc bất cứ giá nào. Thôn trưởng tự nhiên không có lý do từ chối, hắn giờ phút này kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ám thập tam tiền bối này nhất định là phúc tinh của hắn, bởi vì gặp được tiền bối hắn, một nhân vật tầm thường không có chút tiếng tăm nào trong tổ chức, mới có cơ hội tham gia điều tra chuyện thánh khí tà đạo, lại bởi vì tiền bối hắn có được cơ duyên này, bây giờ còn có cơ hội trở thành đồ đệ của các chủ, tương lai là thiếu các chủ. Đây quả thực là điều hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Phải biết thôn trưởng chỉ là một tu sĩ bình thường, thiên phú cực kém, không có chút năng lực chiến đấu nào, bản lĩnh duy nhất có thể nhìn ra là tìm hiểu tình báo. Hai người bắt đầu thi triển bí thuật này có một yêu cầu đặc thù, đó là hai người nhất định phải dính chặt vào nhau. Dưới tình huống Ngũ Các chủ cả người chân trụi, thôn trưởng cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, nhưng hắn lại không dám quấy rầy Ngũ Các chủ đang làm phép, sợ đối phương đổi ý trong lòng hắn nghĩ, đây chỉ là một tư thế mà thôi, vì tiền đồ tương lai, chút hy sinh này là đáng giá. Ngũ Các chủ đương nhiên không để ý đến những chi tiết này, hắn phát hiện trong đầu chỉ có một việc, chính là nhìn thấy trận chiến đấu kia. Khi bí thuật hoàn thành, Ngũ Các chủ ngửa mặt lên trời cười lớn, tìm được rồi, tìm được rồi. Đây mới là lực lượng ta muốn truy tìm. Trong mắt hắn tràn ngập sự cuồng nhiệt hướng tới. Có một kích khủng bố như vậy, không còn ai dám đến quấy rầy Ám Cửu và A Cùng nữa. Ám Cửu cong A Cùng, mang theo âm nhân kiếm, hướng về phương bắc mà đi. Sau khi sử dụng đạo văn chi lực, thân thể A Cùng chuyển biến xấu kịch liệt, đã không thể đứng lên nổi. Vốn còn có tinh thần ngắm phong cảnh, hiện tại không còn chút tinh thần nào. Thân thể nàng nóng như lửa đốt, nhiệt độ dị thường cao, phản phất đang tiêu hao ngọn lửa sinh mệnh vốn đã yếu ớt của nàng. Ám Cửu không khỏi rơi lệ, nước mắt tí tách nhỏ xuống cánh tay A Cùng trên vai hắn. A Cùng tỉnh lại. Nàng nhìn về phía vùng nước đang chuyển động, khó khăn cười nói, "A Cửu, thật đẹp. Ngươi đừng buồn, đây là vận mệnh ta đã định trước." Thấy Ám Cửu càng ngày càng khó chịu, A Cùng nhẹ giọng an ủi, "Trước khi nhìn thấy Tuyết Chi, ta sẽ không chết đâu. A Cửu ngươi là tu tiên giả, khác với A Cùng, phải kiên cường, phải xem phá sinh tử, phải học được quên giống như tiền bối, trở thành đại tu sĩ." A Cùng chỉ nghe thấy tiếng Ám Cửu sổ xỉn mũi, cố gắng kiềm chế tiếng khóc.